Xa thân mến, giờ đây đã đến giờ chúng ta tiếp tục học tham thiền trong cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Tôi xin nhắc lại tất cả là chúng ta nghe kinh Phật và đi trên con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật, thì chúng ta phải học tham thiền. Tham thiền trong lúc đi cũng được, lúc đi thì gọi là hành thiền. Tham thiền trong lúc ngồi thì gọi là tọa thiền. Thậm chí là cái lúc nằm nghỉ ngơi mà mình cái tâm của mình để trong chánh niệm, mình tư duy quán chiếu một cái đối tượng mà mình cần tìm hiểu, mình đã nghe qua, học qua và cần tìm hiểu để mà tư duy, để mà chiêm nghiệm, thì lúc đó dù là nằm cũng gọi là thiền. Chẳng qua là nằm thì ta gọi là ngoạ, đi thì gọi là hành, ngồi thì gọi là tọa, đi nằm tức là ngoạ, tức là hành trụ tọa ngoạ. Còn trụ có nghĩa là lúc nào đó ngồi không, ở đâu đó dừng nghỉ, ở đâu đó hành trụ tọa ngoạ, bốn cái oai nghi. Người ta có thể tu thiền được hết, hành thiền, trụ thiền, tọa thiền, ngoạ thiền. Cũng như cái pháp môn niệm Phật, niệm Phật cho ta nhớ Phật hoài, thì pháp môn niệm Phật mà mình niệm Phật A Di Đà hay là niệm Phật Thích Ca cũng vậy, để cho mình nhớ Phật. Mà nhớ Phật tức là nhớ cái đức tính giải thoát vô thượng, giác ngộ vô thượng. Nó cách khác là Bồ Đề và Niết Bàn vô thượng của Đức Phật. Để ta làm cái đích, ta hướng tới đó, ta đi theo con đường đó. Nếu có cái tinh thần học đạo như vậy, niệm Phật như vậy, thì hành, trụ, tọa, ngoạ, ta đều là không có lúc nào mà ta không niệm Phật, không nhớ Phật được. Các Phật tử nhớ cái đó, nhớ cái đó là cái căn bản trên bước đường tu học của chúng ta. Chứ đừng có đam mê cái lễ bái và cúng dường. Lễ bái và cúng dường bằng vật chất, rồi lễ bái bằng thân, rồi cầu nguyện bằng khẩu, rồi mong trông chờ mong đợi bằng ý. Thân khẩu ý của mình mà lấy cái thân để mình lễ bái, lại lên lại xuống, thậm chí là lại 108 lại, như là lại sám hối của cái nghi thức hồng danh. Lại cái nào đó thì nó còn cũng có ý nghĩa chút chút, nhưng mà còn nếu mà mình lại mà mình không có học cái cách lễ Phật, mà mình lại bằng cái cái sắc thân gọi là ngũ thể đầu địa đó, thì cái hiệu quả trên bước đường tu học của mình có chút xíu thôi, không có được nhiều. Bởi vì mình lại bằng thân thôi mà tâm mình không biết lại. Mà Phật thì không có muốn ai vì mình mà phải hành hạ sắc thân, phải cực khổ. Phật không có muốn cái đó. Mà mình lên sắc thân mình lại cho đổ mồ hôi hột ra, chân cảnh yếu cũng ráng lại, lưng cũng không được giỏi lắm mà cũng ráng mà lại. Thế thì lại như thế nó làm cho tổn thương cái thân của mình, cái chân của mình, cái lưng của mình, cần cổ của mình có bệnh. Mà ráng mà lại thì nó không có lợi ích gì hết, có hại thêm chứ không có lợi ích gì hết. Phật không cần cái sự hành xác của một con người đệ tử Phật đối với Đức Phật. Nếu muốn lại Phật thì phải phát cái trí thân tịnh. Kinh điển tên là phát trí thân tịnh lễ, tức là cái tâm của mình phải gột rửa hết những cái ngũ trược ác thế ở trong cái tâm niệm của mình đi. Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, mệnh trược, chúng sinh trược, năm cái trược ác đó mình phải gột rửa cho hết. Mà muốn gột rửa nó thì chỉ có cách là phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định thôi. Do vậy cho nên là phải học tư duy quán chiếu, phải học thiền định thì mình phát cái trí thanh tịnh gọi là lễ Phật rồi đó. Cách khác thì gọi là chánh quán tâm thành, cái tâm của mình có chánh niệm, có quán tưởng chân chánh, quán tưởng chân chánh như ta học rồi là chân quán thanh tịnh quán, quán đại trí tuệ quán, bi quán cập từ quán. Mình phải quán chân, mình phải quán chân tâm của mình, quán cái chân như Phật tánh của mình, tức là niệm quán âm. Mà niệm quán âm đồng nghĩa với quán chân như Phật tánh của mình. Niệm quán âm đồng nghĩa với quán thanh tịnh, thanh tịnh quán. Mình thanh tịnh quán đó thì kinh Pháp Hoa dạy rằng là tiêu pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp là nói chung là tất cả những cái mà mình thấy, mình biết qua cái sự nhận thức của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc biết của mình, đối tượng của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc, của biết của mình, tức là đối tượng của lục căn. Mà đối tượng của lục căn này thì bên ngoài nó có 6 cái đối tượng gọi là lục cảnh. Thì căn và cảnh là tự nó thanh tịnh, chứ cảnh không phải là nguyên nhân đau khổ cho ai, 6 căn cũng không phải là nguyên nhân đau khổ cho con người. Do vậy mà kinh Pháp Hoa dạy là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay tướng của nó, tánh của nó thường vắng lặng, trong sáng và thanh tịnh. Thế thì mình quán như vậy đó, mình tư duy quán chiếu như vậy đó, căn trần tự đó không có làm khổ cho ai. Cho nên trần không phải là trần, mà lúc đó gọi là căn và cảnh, tự nó tự nhiên vắng lặng thanh tịnh. Mình làm như vậy đó, ta gọi là lúc lại như vậy đó, là cái tâm của mình là quán thanh tịnh đó, là mình lại rồi. Chân quán thanh tịnh quán, mình quán chân như quán Phật tánh là lại rồi đó, không cần lại mà coi như lại rồi đó. Mình quán thanh tịnh, quán cái tánh thanh tịnh của lục căn, của lục cảnh, tâm mình không có nhiễm ô là lại rồi đó. rồi cấp lại nữa lại gọi là thật tướng, thật tướng lẽ. Mình hiểu rằng cái thực tướng của giảng pháp là vô, không có gì. Rồi mình thấy cái mắt mình đó có sáu cảnh là sắc thanh nhân vị xúc pháp, nó cấu tạo ra thành những hiện tượng sự vật để có đời đó. Cái nó chẳng qua là những cái pháp duyên sanh, nó nương ra mà nó sanh, nó kết hợp lại mà nó sanh, nó giả mượn với nhau, nương ra kết hợp. Mình thấy nó như vậy chứ kỳ thật là bản chất của tất cả sự vật hiện tượng đều là vô ngã, mà vô ngã là vô thường. Vô ngã vô thường là khổ, là bất tịnh, cho nên mình bố thí nó hết, mình coi nó như không có vậy đó, mình buông bỏ nó đi, mình nguyễn ly nó đi. Thế thì mình hiểu như vậy, và cái tâm của mình tu tập như vậy rồi ta gọi là thật tướng bình đẳng. Thật tướng bình đẳng lễ, mình lễ rồi hết rồi mà không có lại. Cho nên các Phật tử để ý mà các vị nắm được cái đó là các vị tu nó khỏe lắm. Ví dụ người ta lễ ta lại rồi ta than vang với Phật, than vang với Phật, rồi ta viết những cái bài là văn chương thiệt là ngây thơ, là ấu trĩ, cầu nguyện với Phật, tha thiết với Phật, xin Phật giúp đỡ anh thế này, xin Phật phò hộ với thế kia, nguyện với Phật rằng là không làm những cái điều tội lỗi, nhờ Phật thùy từ lân mẫn gia hộ cho con được trong sáng, được thanh tịnh, được giúp trừ tam nghiệp, không có tội lỗi, thậm chí là còn tệ hơn nữa chứ không được nói tới cả vậy. Nghĩa là coi như cầu nguyện hoàn toàn là nhờ Phật giúp đỡ, nhờ chư Bồ Tát giúp đỡ để cho con được sáng suốt, để cho thân con không tội lỗi, con không hợp tác với những người không lành, nói bằng miệng không à, nói bằng danh chân rẻ tiền. Cái thứ danh chương hẳn bét rẻ tiền đem ra là nói với Phật, cách tu như vậy là không đúng, đừng có theo. Cho nên có khi mình thấy những buổi lễ nào đó thật là lớn, thật là long trọng, tốn kém thật là dữ, hình thức thật là dữ, lớn lao, nhưng mà cái người biết học đạo, hành đạo, biết tu, người ta không coi cái hình thức tổ chức lớn lao, tốn kém, mà phải cực khổ, phải lại lục, phải van nài, phải cầu nguyện với Phật, với Bồ Tát. Điều đó cái người Phật ta không làm. Cái đó thì khó nghe đó. Người ta chỉ phục vụ cho cái điều kiện nào mà đưa người ta tới cái con đường giải thoát và giác ngộ chân lý. Mà giác ngộ chân lý là sống theo chân lý, hàng ngày sống theo chân lý, ý nghĩ việc làm phù hợp với chân lý, tức là thân khẩu ý cho thanh tịnh. Qua cái lời dạy của ba đời chư Phật, cái bài kệ là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thì chư Phật giáo, chứ không có cúng cái gì hết, không có lại đem cái sắc thân ngũ quẩn này mà lại cho Phật để Phật thương. Phật biết quá rồi, Phật không có được lợi ích gì trong cái việc mình lại Phật và mình râm ra râm rít, mình cầu nguyện, mình gian sinh, mình thề thốt mà thân mình không biết sửa, không biết thực hành cái chi ác mà tác, cái chúng thiện phụ hành, miệng mình cũng không biết sửa, cũng không biết là chúng thiện phụng hành thì ác bà tác không biết là ý cũng vậy. Cho nên đừng có lo lòng yếu giả mà bị sự mê hoặc của tổ chức, của cúng bái, của lại lục. Người tôi có biết ở trong cái tập thơ tôi viết rất là thật tình chứ không phải có ý gì hết. Thật tình để mà nhắc với những người Phật tử hữu duyên. Lễ bái ông gì, lễ bái ai? Không có ông gì hết, theo đạo Phật thì không có ông gì ngoài cái, tất cả ông đều là tâm của ta. Từ cái ông gọi là cái ông địa ngục, ở trong cảnh giới địa ngục cũng không có ông gì hết, cũng là cái ông tâm của ta mà thôi. Ngạ quỷ cũng là cái ông tâm của ta, nó làm cho ta sống đời sống ngạ quỷ. Súc sanh cũng ông tâm của ta, nó làm cho ta sống bằng cái đời pháp súc sanh. Nghĩa là nó đau khổ như là địa ngục, nó đau khổ như là cái kiếp sống của ngạ quỷ, nó đau khổ như là cái kiếp sống của súc sanh. Chứ mình không có thành súc sanh được, đừng có sợ. Mình không có thành cái con quỷ ngạ nào hết á. Mình cũng có đọ vào cái địa ngục ở trong lòng đất hay là trên mây hay trong rừng gì hết á. Mà chính cái sống của mình nó khổ. Chứ địa ngục là mà hôm tôi nói rồi đó, nó có sao nghĩa gì vậy? Ai bị ở trong cái chỗ đó là cả yểm, là cả cụ, là bất lạc, là khổ khí, là vô, là hữu. Ai bị rơi vào trong những cái nghĩa đau khổ đó là người đó gọi là địa ngục đó. Cho nên từ địa ngục cả quỷ xuất sanh làm mờ cái ông tâm của mình, nó làm cho mình có cái khổ, cái nhục, cái đau đớn ngang bằng với cái cách sống đó. Mà cách sống đó còn là nói bằng nghĩa lý, bằng ví dụ. Thí dụ như nói là sống mình làm kiếp ngạ quỷ là ví dụ. Bởi vì ta tả con ngạ quỷ là cái bụng mà bằng trên cái dâm trống sắp vậy đó, mà cái con đường mà ăn uống của nó đó, cái cần cổ, cái cổ họng của nó ăn uống đó, nghe là nó nhỏ như cái lỗ trong kim vậy đó. Để nói lên là cái điều kiện cung cầu của cái con, của đời sống ngạ quỷ là nó quá thiếu thốn. Cái yêu cầu của nó thì phải đổ cho đầy cái dâm trống sắp to. Chùa thường thường là có cái dâm trống sắp, nghĩa là cái bề hoành là 1.5 thước, thậm chí là có những cái chùa kiếm được cái dâm cây cổ nó lớn hơn 1.5 thước, bề dài thì nghĩa là 2.5 thước. Cái dâm trống sắp lớn vậy đó, để ví được cái bụng của con ngạ quỷ là bự bằng gì, to bằng cái dâm trống sắp thứ to vậy đó. Mà cái thực khí quản đó, cái con đường mà để ăn để uống của nó là cái nó nhỏ như cái lỗ trong chim vậy đó. Để nói lên là cái sự tham vọng quá nhiều mà cái sự đáp ứng không có bao nhiêu. Vì thế cho nó khổ ghê lắm. Cái bụng bằng trống sắp thì nó ăn vô là mấy khối vừa thực phẩm vừa nước, nó phải là mấy khối, 3-4 khối. Mà bỏ cái đồ ăn vô thì nó đi ra rót theo cái đường lỗ trong kim thì chừng nào nó mới no, làm sao thỏa mãn được nó. Cho nên cái sự mong cầu, trông đợi, thèm thuồng khói khác của nó giống như là cái kiếp ngạ quỷ. Người ta tả cái con ngạ quỷ rồi mình mới nói được cái đời sống ngạ quỷ, để ta ví dụ cái sự cung cầu nó thiếu thốn cỡ vậy đó. Chứ không có cái con ngạ quỷ ở đâu đó, đừng có sợ. Trong kinh ta tả ngạ quỷ là vậy đó, thì ta tả cái địa ngục là vậy đó. Kinh Địa Tạng hỏi cho nó rồi, nhiều cái địa ngục nó không có đâu hết đó. Cái khổ nó như là những cái khổ vậy, cũng như là ta học đi qua âm đây nè. Các cái khổ đó là ta nói cái khổ của kiếp con người nó như cái khổ đó. Khổ như là người bị lửa sắp cháy, mà niệm qua âm thì cái lửa cháy đó, cái khổ gì nó mất đó, thôi thúc về cái sự tống bức rồi ép gạt mình đó. do lễ qua âm mà cái lửa đó nó bị tiêu, nó được tiêu. Rồi một sự ngột ngạt, một sự lạnh lẽo giống như là cái khổ của người mà bị rớt sông với biển với nước vậy. Mà nếu niệm qua âm thì cái khổ đó nó tiêu. Đó là bây giờ ta dùng cái thí dụ. Thí dụ nó có ẩn dụ, nó có bán dụ, nó có biến dụ, nó có mật dụ. Mình phải hiểu nghĩa kính như vậy. Cho nên là Phật tử để ý, phải chú ý. Phải để ý học đạo. Cho nên là cái mùa này là bắt đầu là mùa cúng gần tới rồi đó. Từ cái ngày lễ Phật đản này nha, bắt đầu là cúng đấy. Rồi cho tới như là rằm tháng 7 như lễ Vu Lan đó, người Phật tử cúng cứ bằng không khéo là gia đình lộn xộn. Gia đình thì làm tiền thì có những lúc không phải lúc nào nó cũng thành dưỡng hoài, mà đi cúng hoài, đi lại hoài, đi cầu nguyện hoài thì trong nhà có bất bình. Cúng lại cầu là không có được. Từ xưa nay chúng ta Phật là không có nói cái chuyện cầu nguyện mà được. Thậm chí trong Tam Giải Pháp Môn đó, mà cũng gọi đó là cái lời thọ ký của Phật, cái lời ấn chứng của Phật. Ở trong Tam Giải Pháp Môn là không vô trước là vô nguyện. Người đệ tử Phật phải hiểu giải pháp là không có gì là rỗng tất, là vô ngã. Vì là vô ngã cho nên nó vô thường, vì là nó vô ngã vô thường cho nên nó là đam mê theo nó là khổ thôi. Đam mê theo vật chất, đam mê theo hiện tượng giải pháp duyên sanh thì khổ thôi. Cho nên là phải thấy mới giải thích được là giải pháp là không có gì, chứ không là không có gì, là nó rỗng tất. Và ta thấy cái tướng của nó đó, cái tướng của nó như cái tướng của hòn núi, cái tướng của cỏ cây, của rừng rú, cái tướng của sông ngòi, của đường xá, của nhà cửa. Nhưng mà cái tướng đó cũng chẳng qua là cái quyển tướng. Nó rất là mong manh tạm bợ. Ví dụ như cái tướng của cái tóc, coi đẹp vậy đó, mua cũng đắt tiền, càng đắt tiền thì nào càng ghi con người đã khỏi chuyện này. Lỡ mà đụng cái tay trên bàn rớt xuống một cái bóp cái là nó tiêu tan hết, nó không còn là cái tóc nữa. Thế thì cái tóc, cái tướng như vậy, nhưng mà nó là quyển tướng thôi. Cái nồi hồi xưa có nồi đất á, nồi đất để nấu cơm ăn ngon lắm á, gạo ngon mà nấu cơm nồi đất là ngon hơn hết. Nồi đồng, nồi bây giờ là nồi tự động rồi, nó ăn không bằng gạo nấu nồi đất. Nhưng mà đụng cái rớt cái cạch cái là rồi đất rồi trở ra đất nữa. Thì cái tướng đó là nó không có bền chắc, nó không có cái thực tướng. Mà thực tướng của giáo pháp là vô, là không có gì. Chứ còn cái tướng mà có đó là không chắc. Kể cả cái ngũ quẩn thân, ngũ ấm thân của mình này cũng vậy. Cái tướng này nó có bền chắc. Tích tắc một cơn thịnh nộ của bệnh của tử là chết ngay. Tích tắc từng một sự rủi ro tai nạn xe cộ là chết ngay. Và ngay như bây giờ trong lúc tôi đang nói đây là ở Trung Quốc trận động đất cách đây 3 ngày, theo thống kê là chết ghê, là sắp xỉ 50.000 người rồi, 50.000 rồi. Ở bên Miến Điện cũng là sắp xỉ 50.000 người, còn bao nhiêu triệu người khổ sở đói khổ vô cùng, bao nhiêu cái lầu đài sập đổ. Thế thì cái tướng của lầu đài là coi như chắc như gốc vậy, là đúc bằng bê tông cốt thép đó. Nhưng mà một cơn thiên tai địa chất là những cái tòa lâu đài nguyên nga đó lại là cái chỗ làm đau khổ cho con người nhiều nhất. Bao nhiêu ngàn người ở trong đó bị chết chóc. Cho nên là hiện tượng giải pháp này là không, là vô tướng. Và vì nó là không, vì nó là vô tướng, cho nên là trong đạo Phật Phật ấn chứng rằng là cái người tu hành phải là vô nguyện. Đừng có nguyện, đừng có mong cái gì hết. Mong cầu trong đời là sai rồi. Kể cả mong cầu trong đời niết bàn, kể cả trong mong cầu trong đời vãng sanh cực lạc, sai rồi. Cái đó không phải là cái để cho mình mong cầu mà có. Mình muốn có cảnh giới cực lạc, mình phải xây dựng đóng góp bằng thân khẩu ý của mình, bằng cái cách là các điều ác không làm, luôn luôn là làm các điều lành, luôn luôn là giữ cho thân khẩu ý của mình thanh tịnh, thì có ra cảnh giới cực lạc. Như vậy là cảnh giới cực lạc là do thân khẩu ý của mình đóng góp xây dựng, chứ không phải tự nó có. Niết bàn cũng vậy, cũng là phải chư ác mà tác, không làm các điều ác, phải luôn luôn là phát huy các cái đức lành, cái hạnh lành, cái tâm lành, gọi là chúng thiện phụng hành. Và cái tâm luôn luôn là phải tập làm thế nào mà dục thổ, dục thổ nhất thừa là vật ô lục trần, lục trần vật ô là hoàn đồng chánh giác. Muốn thành được vô thượng bồ đề đừng có gian sinh cầu nguyện gì hết, đừng ghét lục trần, đừng thương lục trần mà cũng đừng ghét lục trần. Không ghét lục trần cũng không, càng không được đam mê lục trần. Thì lúc cần mà mình không ghét là mình đã ngang bằng với Phật rồi, đã đồng với bậc chánh giác rồi đó. Chứ không có nguyện gì hết, đừng có mong muốn gì hết. Mong muốn là tự mình tham vọng rồi. Cái tâm mong muốn niết bàn, cái tâm mong muốn bồ đề, cái tâm mong muốn cực lạc là vọng rồi, nó bắt đầu cái phần ngã quỷ rồi đó. Bởi vì cái sự yêu cầu mà không thỏa mãn là đó là tâm trạng của ngạ quỷ, đời sống của ngạ quỷ. Vì vậy mà tam giải thoát môn cũng là tam pháp ấn, là dạng, phải hiểu rằng giải pháp là không, giải pháp là vô tướng. Và đối với bồ đề niết bàn là phải vô nguyện. Bồ đề niết bàn là cực lạc vô nguyện, mà chính tự thân mình làm ra cảnh giới đó. Nếu mình học các điều ác không làm các điều lành, tâm ý thanh tịnh là tự nó có. Cho nên là tôi vừa thấy những cái hình thức của những cái lễ tôi sợ quá, những cái lễ có thể nói là tốn kém hết sức tốn để cúng để lại, để van xin, để khấn cầu nhờ sự phù hộ, sự giúp đỡ của Phật. Cái đó không được. Nó tự mình đưa mình vào cái cõi kêu bằng vô sắc giới, cái cõi quan đường, cái cõi ảo tưởng, cái cõi hy vọng mà không bao giờ có thật. Thì cái sự cúng nguyện của chúng ta coi chừng là nó đưa chúng ta vào cõi gọi là vô sắc giới đó. Cầu nguyện cái gì được mà cầu nguyện thế giới hòa bình là ở bên Trung Đông là Israel, là với phong trào của kháng chiến của Hamas gì đó, rồi của Syria, của Thổ Nhĩ Kỳ, rồi của Iraq, rồi bây giờ Afghanistan, rồi Pakistan, bây giờ nó lộn xộn vô cùng. Rồi bên Phi Châu cũng vậy, cũng lộn xộn vô cùng. Thế giới gì vậy? Thế giới đó là chỉ có những nhà thương thuyết bằng chính trị rồi dàn xếp, mà dàn xếp cũng không mấy khi thành tựu được là gì. cũng có khi là thương lượng được, mà cái đó là thương lượng rồi tự con người phải nhân nhượng nhau trong đó, phải có cái tấm lòng thương yêu, rồi phải có tấm lòng nhân nhượng, rồi phải có học chút xíu để chúng định tự nhiên nào đó. Nghĩ tới sự chết chóc đau khổ của người khác, của nước khác, rồi mình tự kiềm chế, tự mình quá giải chứ còn cầu nguyện thì sao được. Cho nên cái từ mà cầu nguyện thế giới hòa bình, cái đó thì mình nghe cái tấm lòng của người ta vậy đó, trong lòng của người ta, cái ý người ta là mình nhận thức cái tấm lòng của người ta không. Thế còn cái vụ cầu nguyện về cái mặt là phù hộ của ân trên, của bề trên, của thượng đế hay là của Phật đó. Của Phật thì lại càng không bao giờ nên nói, đối đạo Phật là không có cầu nguyện. Chẳng qua là ta nói là tấm lòng thì mình không phủ nhận tấm lòng đó, nhưng mà nếu nói về mặt mà học đạo hành đạo để chứng đạo, mà nói rằng cầu nguyện ân trên giúp đỡ để cho thế giới hòa bình, hay là tự thân tâm mình được giải thoát, được giác ngộ, được nhẹ nhàng đó, cái đó không bao giờ mình nên nhớ, nên hiểu, học cái đó. Người nào mà nếu mà tu hành mà nói đem cái tâm chí thành của mình cầu nguyện để nhờ Phật gia hộ đó, là coi như là bất cứ là tăng hay là tục, kể như là người đó là không có biết học đạo, không có hiểu gì về kinh điển Phật. Cái chỗ tôi nói là tôi biết là nguy hiểm đó, khó đó, nhưng mà tôi hướng dẫn các vị tu thiền mà. Tu thiền mà, thiền có nghĩa là tư duy để mà quán chiếu soi rọi, rồi phân tích, rồi nhận thức, phân tích rồi đánh giá, rồi nhận thức cái lẽ nào nó đúng, gọi đó là chân lý. Còn cái lẽ nào nó không đúng, cái gọi đó là ta nghĩ mình hỏi đi. Cái này khó à, tôi biết khó à. Thậm chí thấy nó ớn, sợ là thấy người ta bày trò cầu nguyện gian sinh lễ lại, người ta viết ra những cái bài văn nghĩa là rắm ra rắm rít thì nói lên cái nỗi mong cầu trong đợi lại lục gian sinh, rồi người ta nói tên nhờ Phật thì giúp đỡ vậy đó. Thế thì là các Phật tử tưởng đâu là các thầy nói vậy là đúng rồi các Phật tử tại gia cũng dựa lên mấy thầy đó, cũng cầu nguyện gian sinh lại lục, nhờ Phật phù hộ cho được là giải thoát giác ngộ, cho được tâm sáng suốt. Sáng suốt sao được? Văn như tư như tu giới tu định nó mới coi là có trí tuệ, chứ không tu giới định thì càng không biết. Mà giới định không có, tức là tự nhiên không có, thì làm sao cái quả trí tuệ là có được. Giới định tuệ đó là một cái sâu chuỗi liên truyền nhân quả của nó. Mà giới định không tu thì đòi có cái tuệ thì thấp lên cả ngàn con đèn, cả trăm ngàn con đèn, mà nói rằng là mình đem mình cúng dường cho Phật để mình có trí tuệ, nó mới kỳ công như được. Nó lên cả trăm ngàn con đèn, cả một vạn con đèn đi nữa, là cả một tỷ con đèn đi nữa, mà làm cho cái thế giới này được sáng suốt ra, cái đầu óc của mọi người để Phật, chứ là đem cái tâm, đem cái tiền mua đèn cúng này, Phật cho cái đầu của mình sáng suốt, đâu có vậy được. Phải tu giới thì mới có định, mà có tu có giới có định thì cái quả mới ra trí tuệ. Cũng như những người học trò hồi nhỏ đến lớp ai cũng có học rồi. Khi mà mình muốn học thuộc lòng là cái ngày đó mình ít có giỡn, mình ít có đi chơi, mình không có nói chuyện tạp nhạp cả ngày cả buổi, mình không có gặp gỡ người yêu, không có hẹn hò, phải bỏ hết cái ý niệm yêu đương đi, phải bỏ hết cái tạp nhạp, cái sắp sửa rầy rà đến lộn đi. Thì cái ngày đó không là cái tâm của mình á, nó mới được yên. Mà mình không hẹn hò yêu đương
mình không có rèn ra, không có sắp sửa đánh lộn ranh danh trong ngày đó, thì cái đó giống như mình giữ giới rồi đó. Mà mình không làm những điều đó thì cái tâm của mình ngày đó nó bình thản, nó yên lặng lắm. Là lúc đó quý nhiều mình có định rồi đó. Mà nếu mà cái ngày đó mà cái tâm yên lặng vậy đó, là mình học bài thì nó rất dễ thuộc. Thay vì một lần học hai tiếng hồ mới thuộc, mà bây giờ cái đọc quá trình ba lần là thuộc rồi đó. Không đợi tới một tiếng đồng hồ, có thể đọc ba lần là nó thuộc rồi. Thế thì là do mình không có quấn lộn, không có trang mời trong ngày đó. Cái ý niệm mình như là gạt bỏ những ý niệm không tốt, nhiễm ô, giống như giới. Mà bỏ cái đó là tâm mình được an, là quý như là định. Mình định cho tâm được an, quý như định vậy đó. Thì bây giờ mình học bài mình mới giải thoát. Mình nghiệm một câu gì đó của thầy giáo dạy, của cô giáo dạy đó, thì mình thuộc rất là dễ. Thế thì cái tuệ mà học ma thuộc đó là do là cái ngày đó mình không có loạn tâm, loạn trí, không có phù động thô tháo thân. Mà không phù động thô tháo thân như vậy có nghĩa là cái ngày đó mình không có rề rà, không có đánh lộn, không có chịu lộn, không có đặt để những người mình yêu hẹn hò gì hết. Đấy, sự diễn biến của giới định huệ nguy nên giống như vậy. Chứ cầu nguyện cái gì?
Cầu nguyện không được. Bây giờ đây là tôi nói cái nguy hiểm nha. Đã 4 lần rồi tôi nói về cái cách mà quán niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là tôi hướng dẫn các vị xem lại cái phẩm phổ môn của Kinh Pháp Hoa, và xem lại cái đoạn mà Phật bảo Bồ Tát Văn Thù so sánh 25 vị thánh đệ tử tu tập. Mỗi vị thành trình bày cái sự thành tựu của mình, thì Bồ Tát Văn Thù lựa ra là cái cấp tu của Quán Thế Bồ Tát là tu tập phát hiện được cái công dụng của nhĩ căn, gọi là nhĩ căn viên thông. Tôi chưa nói tới cái chuyện mình lục căn hổ dụng nữa cả nha. Nói cái đó là nếu không tham thiền là không hiểu được. Mà tôi nói là tìm hiểu viên thông đó là các vị Phật tử hay là những người tăng ni trẻ cũng vậy, phải hiểu rằng viên thông mà nói thêm một nghĩa nữa nó mới đầy đủ, đó là viên thông thường. Viên thông thường là ba cái tính chân thật mà chỉ có nhĩ căn mới có. Xí như nhân tịnh cư thập phương câu kích cổ thập xứ nhất thời văn thị tắc là viên chân Phật. Chứ viên là tròn. Ví như người ngồi ở trên một cái nhà lầu 10 tầng mà 10 phương đánh trống, phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, phương trên và phương dưới đánh trống, thì mình nghe được hết 10 phương. Cái tiếng trống của 10 phương đó đánh mình nghe được hết. Đó là cái viên, cái nghĩa của chữ viên đó. Chỉ có lỗ tài mới có cái công dụng đó. Ngồi một cái chỗ trên một cái nhà lầu hay là 20 tầng, ở dưới đất cái tầng ở dưới đất đánh trống lên, ở trên cao hơn đánh trống xuống, rồi đông tây nam bắc, đông tây nam, đông bắc tây bắc đánh trống đều nghe được hết. Đó là cái đức viên của nhĩ căn, của lỗ tai. Cái đức thông của lỗ tai là cách viên thính âm hưởng hà nhĩ câu khả danh, thể tắc là thông chân thật.
chứ chữ viên trước đó là chữ viên là tròn, còn chữ viên này là cái dốc tường mà xây mà không có bích ở trên, xây lên cao hơn mình mà không có đóng bích ở trên. Mà cách dốc như vậy mà cái tiếng ở bên ngoài đó, tiếng pháo hay tiếng súng hay là tiếng người nói cũng vậy, gần xa đều có thể nghe. Nói gần thì nghe theo gần, mà ở tiếng ở xa tiếng súng cả 3 cây số, 5 cây số, thậm chí có súng lớn 10 cây số cũng nghe được. Đó là cái nghĩa thông. Đó là nghĩa thông. Rồi cái nghĩa thường của nó là thanh vô ký vô hữu, thanh hảo hữu diệt quy sanh. Thì tắc là thường chân thật. Tiếng không có tiếng không phải là cái lỗ tai không có nghe. Không có cái tiếng động thì lỗ tai nghe vẫn cứ nghe. Mà nghe đó là nghe cái gì? Nghe đó là nghe tĩnh lặng. Còn khi mà tiếng có thì mình nghe cũng là nghe, mà nghe cái đó gọi là nghe động, nghe tiếng động. Còn nếu mà không có tiếng thì gọi là nghe mà nghe tĩnh lặng. Cho nên bằng đêm mình nằm mình ngủ mình cũng nghe đó chứ, nghe tĩnh lặng đó chứ, thậm chí mình ngủ cũng nghe nữa. Cho nên người ta lại ta kêu mình, kêu Bãi ơi Bãi dậy, dậy học con. Tèo ơi Tèo dậy đi học con. Nó đang ngủ mê vậy mà kêu nó nghe. Chứ còn đối với con mắt hay lỗ mũi mình lấy cái gì mà quơ quơ giá giá trước cho nó đâu có thấy đâu. Đúng lúc ngủ nó không hề thấy. Lấy cái gì hôi tanh đưa vô lỗ mũi, lúc đó nó ngủ nó cũng không biết. Hôi hôi kệ cứ ngủ. Là tại vì bằng đêm, là tại vì cái lúc nó không thấy, nó không biết nên nó mê. Còn ngược lại cái lỗ tai kêu nó vậy, nó ngủ mà kêu nó biết vậy, tức là trong lúc ngủ lỗ tai vẫn cứ hoạt động, vẫn cứ nghe. Đó là cái đức thường của cái lỗ tai. Có tiếng thì nghe động, không tiếng thì nghe tĩnh. Chứ cái nghe nó thường lúc nào cũng có, kể cả lúc ngủ nó cũng có. Đó là cái phương pháp tu và phát hiện của Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Do vậy mà thử phương kim giáo thể sinh tịnh tại âm văn, dục thủ tâm ma đề phật tùng văn trung nhập. Khi mà nói tới Quan Thế Âm là mình phải nhớ phương pháp tu đó, chứ không có lại lục, không có cầu nguyện, không có danh sinh gì Quan Thế Âm hết trơn. Bây giờ đây là tôi nói cái sai lầm của những người đệ tử Phật, kể cả cái chư tăng nào mà làm cái việc này, là tôi cho rằng là chư tăng đó là không có hiểu gì về Đức Phật hết trơn, không có hiểu gì về Bồ Tát Quan Âm hết. Bữa nay tôi triển khai cái bài thơ về Thiên Thủ Thiên Nhãn một. Cái bài thơ này là nói về Bồ Tát Quan Thế Âm, nói về cái mặt thâm nghĩa, mật nghĩa, quyền nghĩa của Bồ Tát Quan Thế Âm người ta không hiểu, cái người tu này không hiểu về cái ẩn dụ, về cái hiện dụ, về cái ẩn dụ, nhân dụ, pháp dụ, cái vị thầy tu này không hiểu. Cho nên là người ta làm một sự sai lầm mà truyền bá ở trong dân gian, nghĩa là cho tới bây giờ đó thì cái tượng này tôi thấy là phổ biến nhiều lắm. Cái tượng gọi là ngàn tai ngàn mắt. Ngàn tai ngàn mắt là ai? Tăng ni trẻ có biết chưa? Phật tử có biết chưa là ai? Trong cái bài thơ, cái tập thơ tôi để là Thiên Thủ Thiên Nhãn một. Tôi có mượn cái tượng ngàn tay ngàn mắt mà do người ta nghĩ ngợi sai lầm về một vị Bồ Tát. tôi có minh họa bằng cái tượng, chụp về cái tượng đó để minh họa, để nói lên các vị tưởng tượng đi. Một con người, cái thân của con người chúng ta vậy đó. Bây giờ mình lấy một con người ngủ ấm thất đại của ai cũng được, mà mình gắn vô 1000 cái tay, một con người và 1000 cái tay, là các vị tưởng tượng coi là gắn ra chỗ nào. Cái thân này làm sao mà đủ cái chỗ để gắn 1000 cái cánh tay. Rồi ở trong mỗi cánh tay vậy là nó có một con mắt ở trong cái bàn tay. Các vị tính toán đi chùa thấy có tượng này. Tượng này xưa kia thì ít, nhưng mà bây giờ thì nhiều. Bây giờ nhiều lắm. Bởi vì làm một bức tượng như này, nếu nói về kinh tế nó tốt lắm á. Bởi vì tôi nói ví dụ như giờ tôi tính rồi làm bức tượng 1000 tay, thì tôi nói với Phật tử rằng cái bức tượng 1000 tay này là thì mỗi cánh tay vậy là để các vị Phật tử cúng cánh tay đi. Cúng cánh tay là 200.000 đồng tiền Việt Nam đi, ví dụ vậy. Thì nếu mà cái thân con người mà làm cỡ chừng 20-30 cánh tay mà gắn giáp vòng thì có thể được chừng 50 cánh tay. Thì 50 cánh tay đó là giá trị với thợ hồ họ đúc thì 200.000 đồng, cứ theo cái định giá 200.000 tay mà, thì chừng 50 cánh tay là 200.000. Phật tử bằng lòng cúng rồi thì 200.000, dạ con đậu 200.000. Thì nếu mà cúng chục cánh tay là 2 triệu, mà 30 cánh tay thì 6 triệu, 50 cánh tay thì 50 triệu. Cứ 2 triệu nhân lên là cho 50 cánh tay đi. Thì cánh tay là 200.000, 10 là 2 triệu, rồi 50 là 5 lần 2 triệu là 10 triệu. Thì đưa ra 10 triệu vậy là gắn 50 cánh tay vô là giáp cái thân của cái ông Kiều Thủ Thiên Nhạc rồi. Rồi còn lại là 990 mấy cái tay kia đó không có làm cái tay thiệt thì gắn vô được, mà cũng giá tiền thì các vị cúng vô 200.000. Thế thì các vị biết rằng tôi sẽ còn được bao nhiêu nữa. Các vị tính rõ đi, cho tôi không phải là người thương mãi, cho nên tôi tính không xong. Mà cái đó là cũng có thể là thiệt. Có thể là thiệt đó, nhưng mà cái thiệt đó mình chỉ ra thì chỉ không có được. Ai cho mình kiểm tra cái lúc mình nhận tiền mà cũng đâu có ai mà ghi sổ sách gì kỹ đâu. Mà ai xa thì cũng hoàn toàn tôi tính là có phước rồi, người ta không có cần gì ghi biên lai gì hết á. Có ghi cũng ghi chơi chơi chứ cũng ai có quyền xét hỏi. Thế thì 1000 cái tay gắn ở chỗ nào? Giờ nói cái gắn vô trong người thôi, gắn chỗ nào? Cho nên là buộc lòng là khi mà các vị thấy cái tượng đó là các cái thứ tay nhỏ vậy là nó làm giống như là các cái thứ tay đó gắn vào trong một cái nia, là cái tượng của một cái hình tượng giống như một người ngồi bằng cái thân của con người ngũ uẩn thất đại này ngồi, mà có 1000 cái tay thì gắn vô chừng dài 30 cái tay thì nó đầy người hết rồi, nó gần giống như cái tay lùm chơm rồi. Mà còn 1000 cái tay nữa thì gắn ở đâu? rồi người ta làm ra nghĩa là nó giống như ở trong cái nia, giống như chuối khô ép chuối phơi trong cái xịa vậy đó, ép chuối phơi trong cái xịa vậy rồi dựng cái xịa nó lên thì chuối khô đầy trong cái xịa vậy đó. Mà chuối là phải chuối cao rồi nha, chứ còn chuối xiêm mà chuối già ép cái xịa nào cũng không có đủ, cũng không có đủ ngàn tay được. Ép chuối cao, chuối cao mảnh à, mà cũng để trong cái xịa ở sau lưng một vị nào đó cũng không được 1000 cái chuối. Vậy mà là 1000 tay, gọi đó là Bồ Tát Quan Thế Âm là thiên thủ thiên nhãn. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Dù cái tượng đó lại là 11 cái đầu, 11 cái đầu. À, một người, một vị gọi là vị Bồ Tát, mà người ta hiểu đó là Bồ Tát Quan Thế Âm đấy. Thế thì mình tưởng tượng nổi cái cách mình làm cũng làm không được nữa mà. Mà nếu mà một vị Bồ Tát gọi là thánh tượng mà như vậy thì đâu có trúng. Tại sao phải đầu nhiều như vậy, rồi tay nhiều như vậy? Tay nhiều như vậy là nó đâu mới được chứ. Còn làm giống như cái xịa phơi chuối khô tôi nói này đó, nếu mà làm được 1000 miếng về chuối mà chuối cao mẳng nó chỉ xẻ ra thì có khả năng. Chuối cao mẳng là xẻ ra rồi mới dán đầy nghẹt ở trong một cái xịa rồi dựng ở phía sau lưng đó, thì cái xịa đó nó có thể là dính được 1000 miếng chuối khô, mà phải là chuối cao mẳng này nha, chứ chuối xiêm không được, chuối già lại càng không được, phải lấy chuối cao mẳng xẻ nhỏ vậy là gắn cho trong cái xịa. Mỗi một cái miếng chuối cao mẳng nhỏ vậy là mình kể như là một cái bàn tay của một đấng thiên thủ thiên nhãn. Như vậy mình nghe có chịu được không? Như vậy là nó ở trong cái xịa chứ nó ở đâu có phải là của cái ông thiên thủ thiên nhãn. Rồi Bồ Tát lên như vậy thì phải, tại sao phải làm nhiều như vậy? Tại sao phải tay nhiều như vậy mới tu mới thành Bồ Tát được hay sao? Nếu một vị Bồ Tát mà phải 1000 tay 1000 mắt như vậy mới làm được Phật sự, mới làm nên công quả để mà chứng đạo, để thành Phật, nghe có được không? Chúng ta hãy thiền định đi, thiền định để có những cái thời giờ yên tĩnh trong lòng mình mà tư duy, mà quán chiếu một cái hình ảnh như vậy, dựa vào cái hình ảnh đó làm cái đối tượng để tư duy, để quán chiếu. Rồi các vị tư duy quán chiếu thử coi, còn nó có cái chân lý gì ở trong nó hay không. Đấy, nếu một vị Bồ Tát phải nhiều đầu, mười mấy cái đầu, mà không phải đâu à, Kinh Lăng Nghiêm còn không phải nói 10-11 cái đầu như vậy đâu à. Kinh Lăng Nghiêm mà nói về quan tới cái hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát á là ngàn đầu đó cơ. Các vị có quyển Kinh Thủ Lăng Nghiêm, các vị học về cái mục mà Quan Thế Âm Bồ Tát tu chứng nhĩ căn nguyên thông thường á, trong kinh nói rằng là cái khả năng tu hành của Bồ Tát là cái giá trị mà hành đạo của Quan Thế Âm Bồ Tát là bằng cái giá trị bằng 1000 cái đầu, chứ không phải là 11 cái đầu vậy đâu. Ngàn đầu, ngàn mắt, ngàn tai. Tôi học rồi mà, tôi đã trình giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi mà, chứ không phải là 11 cái đầu. Nhưng mà cái đó là ta nói ví dụ, ta ẩn dụ, ta mật dụ, thâm dụ. Còn ở đây mình làm cái tượng ra như vậy đó, thì cái lợi để làm kinh tế cho bản thân thì mình kêu gọi sự đóng góp rất là ngon lành đó. rất là kinh tế đấy, nhưng mà để lại một cái hậu quả vô cùng thảm khốc cho những người Phật tử. Người Phật tử tại gia ta đâu có cơ hội ta tư duy, ta thiền định, ta quán chiếu gì đâu, ta đâu có nghe kinh nhiều đâu. Thành ra ta thấy vậy ta tưởng rằng là đạo Phật mình có cái ông như vậy đó. Mà khổ nổi ra ta thấy có cái ông như vậy là ta mới cho rằng đạo Phật mình là ghê gớm thiệt. Có những cái ông mà ngang đầu, ngang mặt, ngang ta. Mà đây thì bỏ cái ngang đầu đi. Ngang đầu là kinh anh nghiêm nói 11 cái đầu, mà 1000 cái tay, 1000 con mắt. Vậy là đạo Phật mình có cái ông ghê gớm thiệt. Người trí người ta nghe vậy ta đâu có chịu. Cái ông mà ghê gớm gì vậy, đối với người trí người ta nghe ta không chịu. Cái người không có trí kêu bằng nhẹ dạ cả tin thì thấy là người đạo Phật mình ghê gớm, có một cái ông thiên thủ thiên nhãn như vậy. Chứ người trí ta nghe ta không chịu. Ta không phục cái kiểu nói đó. Do vậy mà để lại một cái hậu quả phải nói rằng là nói là không biết số nào mà nói. Cái sự mê tín dị đoan viễn hoặc quan đường nó đào tạo trong cái đầu óc của những người Phật tử non lòng hiếu dạ, từ thế hệ này tới thế hệ khác. Đó, tôi nói về cái sai lầm về cái cách mà không có thiền định, không có tu tập thiền định. Do vậy mà không có cái trí tuệ để nhận thức về cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý. Không có tu tập thiền định là không có trí tuệ để nhận thức cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là rất vô lý. Tôi nói như vậy à, tôi không có nghĩa là tôi công kích ai để phê phán để làm cái gì, nhưng mà điều tôi nghĩ rằng tôi cần được quyền nói lẽ phải. Do vậy mà tôi làm cái bài thơ. Mà thơ thì nói thơ chứ không phải thơ gì hết á. Tôi đã nói rồi, ngay trong cái tập thơ tôi đó, nó chẳng là thi thơ gì cả, chẳng qua là cái kho tàng giáo lý của Đức Phật tôi quá mênh mông, nó nhiều, nó rộng, nó lớn. Rồi tôi làm cái việc gọi là moi, là móc, là rọc, là xé, lấy ra từ chút thực phẩm bên trong đó, lấy ra từ chút cái đường là bột, là bơ, là sữa, là mè, là đậu, lấy ra để làm từng cái bánh nhỏ nhỏ như nhỏ nhỏ vậy để mà làm quà Tết cho Phật tử hữu duyên, chứ chẳng thi thơ gì. Nhưng mà với cái dạng bốn câu vậy đó thì theo thơ cái thể của Đời Dạy Đường thì ta gọi là tứ tuyệt, còn 8 câu thì ta gọi là thân ngôn bát cú, rồi gọi là đường thi. Đây mình làm 4 câu vậy, nó giống như tứ tuyệt vậy đó. Ừ thì mình gọi là thơ cho đây nó là moi móc rọc xé lấy ở trong kinh ra kết hợp lại nó thành giống như thơ, mình gọi là thơ vậy thôi. Thì cái bài đó như thế này, tôi xin đọc cái bài thơ Thiên Thủ Thiên Nhãn 1. Ông gì, ông biết ông chăng nhỉ? Nhìn mắt, nhìn tai cả lỗ đầu. Dị dạng bẩm sinh trong bụng mẹ, hay là dần lớn mới nhú thêm ra? Đấy. Tôi có quyền, nếu tôi là một tu sĩ tôi cũng có quyền hỏi như vậy. Nếu tôi là một Phật tử cư sĩ tại gia mà tôi là người có tư duy, có quán chiếu, tôi cũng có quyền hỏi như vậy. Bổn phận của các nhà sư, các thầy phải trả lời cho chúng con. Bởi vì chúng con là Phật tử tại gia, là cúng dường Phật Pháp Tăng để cho các vị tu hành, bồi dưỡng cho các vị trở thành một người tiên phong, một người giáo thọ thiện tri thức của chúng con. Nếu theo đạo Phật thì chúng con là thiện tri thức, gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Chúng con có bổn phận cúng dường Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, mà điều đó chúng con đã có làm, thế thì chúng con là ngoại hộ thiện tri thức của quý hòa thượng, quý thượng tọa đại đức, quý ni sư. Còn phần quý thượng tọa, quý đại đức, quý ni sư là giáo thọ thiện tri thức của chúng con. Cho nên trách nhiệm bổn phận, dù không có luật, không có quốc hội biểu quyết gì hết, nhưng mà bổn phận của quý ni sư, quý thượng tọa đại đức, quý hòa thượng coi như có bổn phận, phải có bổn phận trả lời cho chúng con. Chúng con được quyền nêu ra câu hỏi như vậy, bởi vì chúng con ngoài cái giáo thọ thiện tri thức mà như các vị tông túc mà chúng con vừa hỏi, thì chúng con còn một hạng nữa gọi là đồng hạnh thiện tri thức. Chúng con còn bạn bè của chúng con trên bước đường học đạo hành đạo, chúng con còn có bạn bè đông lắm. Tục ngữ có câu rằng ăn cơm có canh, tu hành có bạn, cho nên là chúng con cũng trên bước đường tu hành chúng con cũng có bạn đó, gọi là đồng hạnh thiện tri thức. Đó là ba hạng thiện tri thức mà các hòa thượng thượng tọa, các ni sư biết hơn con nhiều. Vậy thì nhân danh là ngoại hộ thiện tri thức, con xin hỏi hòa thượng, con xin hỏi thượng tọa đại đức, con xin hỏi chư liệt vị ni sư về cái câu hỏi đó. Ông nhìn, ông biết, ông chẳng nghĩ, nhìn mắt, nhìn tai, cả lỗ đầu, dị dạng bẩm sinh trong bụng mẹ, hay là dần lớn mới nhú sanh ra? Là con không biết ông đó là ông gì, cho nên con chúng con hỏi là ông gì, ông biết ông chẳng nghĩ, con biết ông gì. Bởi vì con nghĩ rằng là trong đạo Phật của chúng ta là cái ông mà Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ. Cái ông đó là cái ông là Pháp Vương, là cái ông Pháp Vương, là gọi là Đấng Pháp Vương, cao quý không còn ai hơn. Pháp Vương Vô Thượng Tôn là một đấng pháp vương cao quý không còn ai hơn. Cái câu đó là để chỉ cho Đức Thế Tôn ta đấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, đời gọi đó là Tam Giới gọi ngài là đấng pháp vương vô thượng, cao quý không còn cao quý nào hơn, vì ngài giác ngộ Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng, ngài có được Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng, gọi là Vô Thượng Tôn. Tam Giới Vô Luân Thất, những chúng sanh còn ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều phải tôn ngài làm thầy để mà học cái đạo giải thoát giác ngộ, để nó vơi bớt những cái nỗi khổ đau trong kiếp sống của con người. Mà cái bậc thầy mà dẫn dắt con đường để vượt ra cái khổ đau của cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đó không ai bằng Đức Phật Thích Ca. Vì vậy cho nên là gọi Đức Phật Thích Ca là đấng pháp vương, là vua của các pháp, là cái người mà đối với vạn pháp tự chủ tự tại, những cái khổ khổ, hành khổ, ngoại khổ không có tác động, không có là xâm hại đến Đức Phật. Những cái sanh lão bệnh tử khổ đối với Đức Phật cũng không hề có ưu tư sầu muộn gì. Những cái ái biệt ly khổ, quán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ cũng không làm lai chuyển tâm hồn của đấng pháp vương ấy. Do vậy mà gọi là tam giới vô luân thất. Chúng sanh trong tam giới không ai sánh bằng. Thiên nhân với đạo sư, bởi vì trời và người là những người còn bị khổ khổ, hành khổ, ngoại khổ, nó với ba tám cái khổ gọi là tam khổ bát khổ nó hoành hành, mà muốn vượt ra ba khổ và tám khổ đó thì phải học Phật thôi, mà Phật là cái người có khả năng, đầy đủ khả năng để hướng dẫn, để dạy dỗ cho chúng sanh trong tam giới ra khỏi cái nỗi khổ, ba khổ và tám khổ đó. Cho nên gọi là thiên nhân chi đạo sư, thầy của trời người, tứ sanh chi từ phụ, có thể coi như là đấng cha lành của bốn cái loại chúng sanh, đó là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Này, thế thì Đức Phật Thích Ca là người cỡ như vậy đó, mà làm đạo như vậy đó, thành tựu cái đạo quả như vậy đó, mà không có đủ 11 cái đầu, ngàn tai ngàn mắt. Vậy thì cái ông này nè, cái ông Thiên Thủ Thiên Nhãn này nè, là thuộc về cái gì của Đức Phật Thích Ca? Còn Phật Thích Ca là người thế nào so với cái người này? Phật Thích Ca chỉ có một đầu hai tay, tức là ngũ quan tứ chi y như mọi người trên thế giới hiện nay. Chỉ khác hơn mọi người có cái là giác ngộ chân lý, liễm ly được những cái khổ khổ, hành khổ, hoại khổ và tám cái khổ chi tiết. Chứ Phật Thích Ca không có cái gì khác hơn. Tại sao cái người này ngàn mắt ngàn tai như vậy? Vậy thì ngàn mắt đó có hồi nào, ngàn tai đó có hồi nào, làm sao cắt nghĩa được? Tôi nói là các vị tham thiền đi, tham thiền rồi các vị tự trả lời được mà, đừng để tôi trả lời thì tôi trả lời thì các vị buồn tôi. Mà đạo Phật thì học đạo Phật thì phải tham thiền thôi. Tôi tham thiền rồi tôi mới đặt ra cái, tôi thay mặt cho Phật tử, tôi thay mặt cho tăng ni trẻ, tôi hỏi để làm cái bài thơ này để tôi hỏi cái đó, thay mặt cho các vị đó, cho tăng ni trẻ, tăng ni lớn tuổi thì tôi không dám nói, bởi vì nhiều khi người ta biết ở trong người ta hát rồi. Còn tăng ni trẻ có thể chưa biết, cho nên tôi thay mặt tăng ni trẻ và tôi thay mặt Phật tử để hỏi câu đó, để cho các vị đại đức thượng tọa hòa thượng là giáo thọ thiện tri thức phải có bổn phận trả lời cho con, trả lời cho chúng con. Bởi vì cái ông như vậy đó, đối với con á, Phật tử tụi con là tụi con không biết kêu cái ông đó bằng cái gì. Cho nên là cái câu bà thơ này nói ông gì, ông biết, ông chăn nhỉ. Thiệt ra là trên cái thế gian này không có cái ông như vậy. Gọi là ông vậy thôi, chắc là họ không biết kêu bằng cái gì cho nó được vậy đó. Cho nên đặt là ông gì, ông biết, ông chăn nhỉ. Ông là ông gì? 8,4 tỷ người trên thế giới không có người nào mà như ông vậy hết. Vậy thì ông là ông gì? Ông là ở đâu? Cha mẹ ông ở đâu? Rồi có mang ông bằng cách nào? Rồi sanh ông ra bằng cách nào? Mà thành ra ông gì, ông biết, ông chăng nghĩ cái bản thân Phật tử chúng con hay là tăng ni trẻ cũng không dám nói đó là ông gì hết trơn. Đạo Phật có thể nói rằng là người mà học Phật thì không chấp nhận ông đó là ông gì hết. Bởi vì Đức Phật là Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ, mà chúng con là một loại sanh ở trong tứ sanh thì chúng con kính Đức Phật Thích Ca giống như là từ phụ rồi. Chúng con kính Đức Phật Thích Ca như là Tam Giới Chi Đạo Sư, là thầy của Tam Giới, thầy của chúng con rồi. Cho nên chúng con niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật Thích Ca là bổn sư, là vị thầy ân sư của chúng con. Vì thầy trực tiếp dạy dỗ chúng con, Chứ bổn sư có nghĩa là vị thầy trực tiếp, vị thầy ruột của chúng con. Mà thế thì thầy ruột của chúng con mà chúng con đang quý trọng tôn thờ, ngài là đấng tự phụ của thiên nhân, ngài là đạo sư của thiên nhân, ngài là cha lành của bốn loại. Thế thì là còn ông này là cái ông gì? Cái ông gì mà hơn Đức Phật của chúng con? Do vậy mà cái ông này là theo đạo Phật thì chúng con không bằng lòng cái ông này gọi là ông gì hết. Cho nên chúng con hỏi rằng ông gì ông biết ông chân nhỉ? Mà có thể nói rằng là cái ông này ông còn không biết được ông nữa mà, chứ đừng nói ông biết tới ai. Bởi vì ông biết ông thì là làm sao mà ông phải trả lời là sao mà 1000 cái tay mà gắn vào đâu mà cho con người ông có được 1000 cái tay. Nếu mà thật sự để gắn vào trong con người thì gắn vào đâu? Trừ ra cái kiểu mà như tôi dùng cái ví dụ là dùng cái chuối cầu mẫn mà xẻ nhỏ nhỏ ra để phơi ở trong cái xỉa đó, rồi dựng cái xỉa đó ở sau lưng cái tượng đó. Cái tượng nó chừng 18-20 tay vậy đó. 18-20 tay có thể gắn vô người được đó, giống như tượng ta gọi là tượng chứng đề đó. Chứ tôi cũng không tin tượng chứng đề phải có như vậy. Nhưng mà cỡ đó 18 cái tay là có thể gắn được rồi đó. Rồi còn nếu mà gắn thêm nữa là tôi cho 18, như 18 là 36 nữa, là nó giáp luôn tới như khu, như xương khu, như lưng, thắt lưng, như toàn bụng rồi. Thế thì còn gắn cái đâu cho ra được 1000 cái chỗ để gắn. Cho nên chúng ta là học Phật phải coi chừng. Có chừng chúng ta thờ tùm lum đó, nó không có trúng cái gì ta, nó thành là quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan siêu hình đó, duy tâm siêu hình đó. Duy tâm siêu hình là không có sự thật, mà duy tâm chủ quan là chúng ta tự cho rằng đó là cái điều có thật. Cho nên thì về chủ nghĩa duy vật người ta phê bình đạo Phật á là duy tâm siêu hình cũng trúng. Là vì cái hình đó không có, vậy mà mình cho là có, mình tạc tượng ra, mình để mình thở. Rồi cái siêu hình vốn là không có, mà mình gọi là có. Tự mình cho là cái đạo của mình sắp xếp là vậy, mình nói là có. Thế là mình thành là cái thứ duy tâm thứ hai, là duy tâm chủ quan. Người trí là nó không có, không có cái tượng vậy được, mà mình nó có. Đó là mình chủ quan của mình thôi, chứ còn cái chân lý sự thật nó không có cái hình tượng như vậy được. Mà hình tượng gì không có mà mình tưởng là có được là duy tâm chủ quan, là cộng với duy tâm siêu hình. Rồi còn cái thứ duy tâm gì nữa đó là nó đủ thứ đó. Gọi là duy tâm ngu xuẩn, trong đó hình chứ cũng được nữa. Cái chứ nếu mà mình sáng suốt thì mình đâu có làm cái mình tưởng tượng ra cái con người kia cũng vậy. Có người kỳ cục vậy rồi mình đặt cái giả sử đi. Thí dụ như ông Phật mà người ta gọi là chứng đề đó mà, là làm đúng 1000 cái tay vậy đi, rồi gắn vô cái ông chứng đề hay là cái đức thiên thủ thiên nhãn này nè, cái ông này nè, gắn vô thử coi giáp từ đầu tới chân mà có hết được 1000 cái tay không. Vậy mà mình tưởng tượng được, thế thì chẳng phải là duy tâm chủ quan là gì? Thế thì chẳng phải là duy tâm siêu hình là gì? Thế là chẳng phải là quan đường ảo tưởng là gì? Chẳng phải là người vô sắc giới đó sao? Vô sắc giới có nghĩa là mình tin tưởng vào một cái con người gì đó mà ở trong cái chỗ không bao giờ có, và cũng không bao giờ có con người đó. Gọi đó là con người vô sắc giới. Còn con người dục giới là con người đam mê, tài dục, thực dục, sắc dục, danh dục, thùy dục. Đam mê những cái dục lạc đó thì gọi là con người dục giới. Ở trong dục giới, đam mê vật chất, đam mê đất đai nhà cửa chùa chiền tháp miếu, chén tách bình bàn sự nghiệp, máy móc đồ tốt đẹp mà mình mê cái đó, ta gọi là cái người sắc giới, là mê vật chất, chữ sắc là vật chất. Còn cái con người mà mê cái mà không bao giờ có, nhưng mà mình tưởng tượng rằng có, mình tin tưởng là có. Giống như là ông gì, ông biết ông đang nghĩ, nhìn mắt nhìn tai cả lố đầu vậy mà mình tưởng tượng là có. Thế là lúc đó là mình đặt mình là con người thuộc về vô sắc giới. Đấy. Tôi nói cái này là các Phật tử tham thiền biết. Để mà mình tập pháp, trong đạo Phật nó có tập pháp. Cái thất bồ đề phần nó có cái món gọi là tập pháp. Thất bồ đề phần trong 37 phần trợ đạo đó, mấy cái phần giác ngộ đó có tập pháp tinh tấn, hỷ, kinh an, niệm, định, xả. Thì mình phải vận dụng tu thiền, mình phải thiền định bằng cái món tập pháp để mình chọn chứ. Mình chọn coi cái lý lẽ của kinh điển dạy như vậy đúng hay không. Và mình chọn coi cái gì, cái thân của mình hàng ngày mình hoạt động về về mặt thân, mình làm có thiện hay là ác, ác thì bỏ, thiện thì làm, gọi là tập pháp. Thì đúng thì lấy, sai thì loại bỏ đi. Thế thì con người của đạo Phật là phải có cái món tịch pháp. Vậy thì cái pho tượng này là mình phải đặt cái một cái trong thất bồ đề phần, mình lấy một cái trong thất bồ đề phần, mình thiền định, mình quán chiếu, mình tư duy, mình chọn lựa. Thế thì mình chọn lựa qua cái sự nhận thức, sự phân tích của mình. Vậy thì cái tượng như vậy đúng không? Nếu người này mà đúng, cái ông này mà đúng thì Phật Thích Ca thì đặt Đức Phật Thích Ca là người thế nào? Phật Thích Ca đâu có như vậy, đâu phải là con người như vậy để thành Phật mới được đâu. Cho nên chúng ta phải tham thiền để chúng ta thấy rõ cái đó. Tại vì ông gì, ông biết ông chẳng nghĩ, ông này tự trả lời ông không được mà. Nhìn mắt ngàn, nhìn tay cả lố đầu, tự mình trả lời không được. Đầu như vậy là gắn ở đâu? Tám phải 4 tỷ người trên thế giới bây giờ là con người có một cái thân, rồi một cái cổ, một cái đầu. Phải đây 10 mấy cái đầu như vậy là gắn kiểu sao? Còn gắn cái kiểu mà chồng lên vậy đó là chỉ có thờ hồ làm được thôi à. Chứ còn trong vũ trụ, mình nói hẹp là hiện giờ trong cái quả địa cầu này 84 tỷ người không có cái giống da màu hay là da trắng hay da đen hay da vàng da xanh gì mà có cái bộ tộc người cái kiểu đó được hết trơn. Thế thì ở đâu ra? Chẳng phải là vô sắc giới đó sao? Chẳng phải là ảo tưởng quan đường đó sao? Ồ vậy mà mình làm được mới hay chứ. Vậy mà mình chỉnh lại được, mình mới cung kính được, mình mới khấn cái ông đó mới là kỳ, mới hay. Cho nên tôi nói như vậy để tôi nhắc với các Phật tử cũng như tăng ni trẻ là mình tu mình phải vận dụng cái văn như tư như tu. Nghe phải suy nghĩ rồi mới là đúng chân lý, rồi mình mới là ứng dụng theo, mình mới thực hành theo, mình mới sửa theo con đường đó, sự hướng dẫn đó. Nhìn mắt ngàn ta cổ ló đầu là không thể chấp nhận rồi. Rồi bây giờ câu hỏi này mới nguy hiểm nhất: dị dạng bẩm sanh trong bụng mẹ, hay là dần lớn nó mới nhú ra rồi mới mọc ra? Nếu dị dạng bẩm sanh trong bụng mẹ đó, A Di Đà Phật. Bà mẹ nào mà có một cái thai nhi như vậy trong bụng thì làm sao mà chịu nổi? Có hai tay hai chân mà tôi nghe nói có những lúc nó cục kịch đó, trong nó quậy trong có khi bà mẹ còn cực khổ như cái thai nhi nào đó. Nếu mà gặp thằng trai nó quậy đó. Nghe nói thằng trai nó quậy gì thì nói cho tôi không có chữa thôi, tôi cũng biết. Nhưng mà nghe nói là tai của con trai đó thì nó hay quậy lắm. Nó cục cựa trong bụng mẹ trước khi chưa sinh. Mà nếu mà cái ai mà mẹ bà mẹ mà có đứa con ở trong bụng mẹ vậy đó, đứa thai vậy đó ha, cả ngàn cái tai như vậy đó, ôi chục trời ơi, tối ngày chắc là quýnh ở trong còn hơn là quýnh giặt nữa. Thế thì nếu mà dị dạng như vậy mà nếu mà đời nay đó hả, nói cái này là tôi không biết, là đời nào tôi không biết, cái đời nay mà đi siêu âm mà gặp cái đó là thôi thì các cái vị siêu âm đó là họ buông máy, họ chạy, họ la làng lên. Mà nhìn cái thai kỳ cục quá. Từ xưa nay là thấy cái thai là chẳng qua là nó có cái thẹo, cái dư ngón tay hay là cái lỗ tai nó dị tật, hay là cái chân nó có ngón nó không được, nó dính nhau gì vài cái vậy đó, thí dụ vậy. Thì người ta thấy rồi thì người ta điều chỉnh, người ta có cách thuốc men hoặc là trị liệu, cái điều đó có. Một cái vài cái vết nhỏ nhỏ, cái chuyện mà lâu lâu nó có dư cái bàn tay, cái dư ngón tay, bên ngón tay cái đó thì đó là bình thường. Cái đó là dị dạng trong bụng mẹ có, mà mẹ sinh ra được, không sao. Hoặc là có đứa cái lỗ tai nó có vết gì đó thì sinh ra rồi thì người ta vá lỗ tai nó, chẳng hạn như cái môi hở hàm ếch rồi đó, cái đó cũng là cái dị dạng, dị tật. Chứ còn một ngàn cái tai như vậy đó thì bà mẹ sao có cái mang cái tai đó trong người được. Rồi nếu có mang đi nữa thì không biết làm sao đi nữa, hay là tới trình sinh ra thì làm sao. Tai chân nó cản trở tùm lum vậy thì sao. Mà cách đây lâu xa đó thì kể cả thời kỳ Đức Phật Thích Ca sinh ra cũng chưa có cái giải phẫu để bắt con ra được, để lấy cái thai ra được. Thế thì cái ông này sinh vào thời nào? Mà bà mẹ là người thế nào mà sinh ra một người, một cái thai kỳ cục vậy? Làm sao sinh? Đó thì dị dạng bẩm sinh trong bụng mẹ thì trả lời qua bộ không xong rồi. Không ai trả lời được. Không có bà mẹ nào mà dám mà hiểu biết mà để cái quá thai như vậy. Nếu mà đời nay ta siêu âm ta thấy là người ta bỏ cái thai đó, không ai dám để, không ai dám nuôi. Mà còn nếu mà thấy thì ta biết rằng là sinh không được, người ta cũng giải phẫu, ta bỏ. Thế thì dị dạng bẩm sinh trong bụng mẹ là không đúng rồi. Hay là dần lớn mới nhú sinh ra, hay là sinh ra rồi trong bụng thì vẫn là ngũ quan tứ chi giống như người thường, rồi tới chừng sinh ra rồi nó mới nhú ra, nó mọc ra giống như cái cây vậy, nó mọc, nó nhú tuột ra rồi nó mọc nhánh ra vậy. Có phải vậy không? Mà nếu có phải vậy không thì bà mẹ nào nó cũng không dám để. Nó vừa nhú ra, nó u ra thì ta gọi là khối u. Tôi đi bệnh viện, tôi nhờ bác sĩ là giải phẫu, mổ, hớt, cắt bỏ. Mà nếu mà 1-2 dấu, 3-4 dấu nhỏ nhỏ thì bác sĩ còn làm được cái chứ, mà nó cả ngàn cái dấu như vậy nó mọc cùng mình thì bác sĩ nào mà dám giải phẫu, mà hết bỏ cô ta. Cho nên là nó làm dần lớn rồi nó mới mọc ra, nó nhú ra, nó mọc ra cũng không ổn được với một cái thai như vậy. Đây, ra đây cái bài thơ này để đặt câu hỏi để cho các vị giáo thọ thiện tri thức giải thích cho tăng ni trẻ, cho những người Phật tử nam nữ tại gia, người ta hỏi đó, ta hỏi phải nói cho xong đó, phải nói cho được đó. Vậy thì con người này là hơn Đức Phật Thích Ca ư? Phật Thích Ca có ngũ quan tứ chi y như một người thường của Ấn Độ bây giờ, và giống như 84 tỷ người trên thế giới bây giờ. Còn những người này như vậy thì là người gì so với Phật Thích Ca? Thì Phật Thích Ca là sao đây? Vị này là cái gì đây? Cho nên cái này á, theo tôi nói, mình vận dụng cái văn như tư, tư như tu của thiền định đó, thì là mình không tin được cái pho tượng này. Không thể thờ pho tượng này, cũng không thể lại lục cầu xin gì đối với cái pho tượng này. Không cần thiết làm cái việc đó. Làm việc đó có thể nói lên rằng là nói về lý lẽ là không thể cách nghĩa được, không có lý lẽ để cách nghĩa được. Nếu phải là một vị như vậy mới là vĩ đại, mới là riêng, mới là ghê gớm cho đạo Phật, vậy thì Đức Phật Thích Ca chẳng phải là người vĩ đại, chẳng phải là cái người gì để cho mình tôn trọng. Mà nếu mà không phải là Phật Thích Ca, không phải là người đáng cho tôn trọng, thì tại sao mình nói là pháp vương vô thượng tôn, mình nói là tam giới vô lưu thất, mình gọi Phật Thích Ca là thiên nhân thì đạo sư tứ sanh chi tự phủ kia mà, thì mình bằng lòng quy với Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo kia mà, thì bây giờ sao còn nói là phải cái người mà phải ngàn tay ngàn mắt và 11 cái đầu này mới là vĩ đại. Đó là một cái lý lẽ không có lý lẽ. Tôi hy vọng rằng là các Phật tử thử tham thiền đi. Chỉ tham đây tức là mình lấy cái pho tượng này nè, cái vấn đề của ở trong cái pho tượng này nè, mà mình tham cứu, mình tư duy, mình lấy cái hình tượng như vậy ra để mình quán chiếu, rồi mình tư duy, rồi mình đặt ra câu hỏi, rồi mình trả lời, rồi cuối cùng là mình đánh giá, rồi mình nhận thức nó đúng hay sai, nó có chân lý hay không có chân lý, nên bỏ nó hay là nên lấy nó. Đó, cái cách gì vậy đó, gọi là tham thiền đó. Tham thiền là phải dựa vào cái đối tượng đó, những cái hình đó, cái hình thiên thủ thiên nhãn đó là cái đối tượng để quán chiếu, để tư duy, để phân tích, rồi cuối cùng đánh giá bằng cái nhận thức có văn, có tư, có tu của người đệ tử Phật. Thế hôm nay tôi giới thiệu cho Phật tử tham thiền về cái đề tài là thiên thủ thiên nhãn 1. Chúng ta sẽ nghiên cứu thiên thủ thiên nhãn 2. Và còn dài. Hết giờ rồi. Phải xin chúc cho các Phật tử đủ nghị lực, đủ lý trí để theo dõi cái loạt bài gọi là hướng dẫn tu học từ xa này, lấy nó làm cái đề tài tham thiền để mà nhận thức trên con đường học đạo hành đạo của chúng ta. Tôi biết là nói tôi không bao giờ đầy đủ để đáp ứng hết cái mong muốn của các vị trong một buổi nói chuyện đạo 1.5 tiếng đồng hồ như nãy giờ. Nhưng mà như tôi đã nói hồi đó mà tôi thích Khổng Minh cái câu là thơ bất tận ngôn, ngôn vô tận ý. Khổng Minh viết thơ cho người ta, nói cái thơ tôi viết cho tôi gửi cho các ngài không có hết lời, mà lời mà có thêm vô đây bao nhiêu lời đi nữa cũng không hết ý của tôi muốn nói với các vị. Mong các vị thông cảm mà hiểu thêm giùm. Thì cái điều tôi nói đây cũng vậy, bất tận ngôn, ngôn bất tận ngôn và ngôn vô tận ý, thì mọi người tự tham rồi tự quán rồi tự nhận thức bằng cái trí tuệ của mình. Và trí tuệ đó là phải là do giới, do định, do tuệ nha. Do giới, do định mới có tuệ nha. Chứ còn đừng có cầu nguyện với Phật mà cho mình trí tuệ, không có. Mình muốn thuộc bài là mình phải yên ổn để cho thân tâm mình nó rỗng lặng, nó nhẹ nhàng, rồi mình học nó mau thuộc bài. Do từ cái thuộc bài đó mình nghiệm ra những cái mà còn sâu sắc hơn là những lời của thầy giáo, cô giáo dạy. Đó là tuệ đó. Mà tuệ như vậy là do mình có sống trong yên tĩnh, cái tâm mình nó định. Thì trên cái việc học Phật cũng vậy. Xin một lần nữa chúc các vị Phật tử gần xa thân tâm an lạc, tinh tấn trên đường học đạo, hành đạo để được chứng đạo. A Di Đà Phật.